cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra trong 49 năm, chính là chú giải của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên các vị phải nên biết, ngày nay chúng ta đem toàn bộ Đại Tạng Kinh rút gọn nó lại, đó chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm lại rút gọn lại chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Từ ngay chỗ này, bạn liền có thể thể hội kinh này đích thực là pháp tạng thầm thâm. Nếu như nói triệt để, thông đạt tường tận, Phật nói được rất hay. Chỉ Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Triệt để thông đạt tường tận, việc này chư Phật Như Lai thì được. Hay nói cách khác, Bồ Tát Đẳng Giác cũng không được. Bồ Tát Đẳng Giác còn phải được Phật lực gia trì. Hay nói cách khác, họ mới có thể hiểu, mới có thể chứng. Ngày nay chúng ta trong cái hộp này cũng đang nghiên cứu thảo luận, dường như cũng có thể nói, cũng có thể nghe. Không sai, chúng ta ở nơi đây có thể nói, có thể nghe, có thể hiểu, có thể thể hội đại ý của kinh, vẫn là được oai thần bổn nguyện gia trì của chư Phật Như Lai. Nếu như không được Phật lực gia trì, phàm phu chúng ta không thể nói. Không chỉ nói chúng ta không có được cái năng lực này, bạn nghe hiểu cũng không có được cái năng lực này. Bạn có thể nghe hiểu được, có thể nghe được hoan hỷ, đều là thiện căn trong đời quá khứ hiện tiền được Phật lực gia trì, cho nên mới có thể thọ trì Như Lai pháp tạng thầm thâm. Hộ Phật chủng tánh thường sự bất tuyệt, câu nói này đối với chúng ta mà nói rất là quan trọng. Phật chủng tánh là gì? Trên kinh Phật nói với chúng ta, Phật chủng tùng duyên sanh. Đây là nói trong A Lại Gia Thức, hàm chứa hột giống thành Phật. Cái hạt giống này, nếu như bạn muốn có thể giữ gìn nó, để nó tiếp nối không dứt. Không dứt chính là không gián đoạn. Bạn ngay trong một đời này nhất định thành Phật. Tại vì sao chúng ta tu hành không thể chứng quả, không thể thành tựu, thường bị gián đoạn? Phật chủng hai chữ này ý nghĩa rất rộng. Không chỉ rộng cũng rất sâu. Mỗi một vị đồng tu chúng ta, bạn có duyên phận đến nơi đây nghe kinh 2 giờ đồng hồ, đến niệm Phật đường niệm Phật 1 giờ đồng hồ, đều là Phật chủng của bạn khởi hiện hành. A Lại Gia Thức trong đời quá khứ, nếu như không có hạt giống làm Phật, ngày nay bạn ngồi đây 2 giờ đồng hồ là không thể nào, không ngồi được. Ngồi chưa đến 5 phút thì bạn phải mau chạy ra bên ngoài. Cho nên chứng minh thiện căn phước đức nhân duyên của các vị đồng tu ngay trong một đời này viên mãn đầy đủ. Đầy đủ thì có cơ hội làm Phật. Chỉ cần bạn nắm chắc được câu này thì bạn liền có cơ hội làm Phật. Mỗi một chúng sanh, chúng ta không nên nói mỗi một người, nói mỗi một người phạm vi rất nhỏ, nói mỗi một chúng sanh phạm vi lớn. Hướng lên trên bao gồm Bồ Tát, Thanh Văn Chuyên Giác. Hướng xuống thì bao gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thảy đều bao gồm đến. Nói chúng sanh là bao gồm hết. Tất cả chúng sanh, chủng tánh của mười pháp giới, thảy đều có. Có chúng sanh nào mà không có giống Phật, không có giống Bồ Tát, không có giống Thanh Văn Duyên Giác? Ngày nay chúng ta tuy là ở cõi người, nhất định phải nên biết chúng ta cũng có giống của địa ngục, cũng có giống của súc sanh, cũng có giống ngạ quỷ, thảy đều đầy đủ. Con người sau khi chết rồi đi đến cõi nào? Việc này thì không định. Xem thử một niệm khi họ lâm chung, loại hạt giống nào mạnh? Trong kinh Phật thường nói, kẻ mạnh đến trước, cái nào mạnh hơn thì lôi kéo họ đi thọ báo. Cho nên lâm chung, đại sự nhân duyên trong Phật Pháp không phải nói là sinh tử đại sự, là tử sanh đại sự. Nói sinh tử, đó là nói một giai đoạn. Nói tử sanh là nói thời gian dài. Chết rồi thì sanh, sanh rồi lại chết, không hề ngừng dứt, vĩnh viễn không dứt. Hai chữ này đảo ngược lại, ý nghĩa đó hoàn toàn không như nhau. Sau khi chết rồi bạn đi đến nơi đâu để thọ thân? Đó gọi là việc lớn. Sinh tử không phải là việc lớn, đó gọi là việc nhỏ. Tử sanh mới là việc lớn. Điều quyết định ở ngay trong bốn chữ sau cùng này: thường sự bất tuyệt. Bốn chữ này làm chủ tể. Vậy thì Phật chủng là gì? Ở trên kinh này Phật nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, rất tường tận. Một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, đó là Phật chủng. Trong lòng chúng ta đích thực là có. Bạn chỉ cần có A-di-đà Phật thì bạn liền có hạt giống của Phật. Bạn xem người Trung Quốc nhà nhà đều thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Bạn có Quán Thế Âm, bạn liền có hạt giống của Bồ Tát. Nghe nói ngày trước ở Singapore còn diễn qua Tế Công truyện. Trong đầu óc của bạn có một Tế Công, bạn có hạt giống của A-la-hán. Hạt giống của ngạ quỷ là tham ái. Sang tham là hạt giống của ngạ quỷ. Sân hận là hạt giống địa ngục. Thảy đều có hết. Hiện tại ở ngay trong cuộc sống thường ngày, loại hạt giống nào thường hay hiện tiền? Cái quan hệ này vô cùng to lớn. Ở ngay chỗ này Phật dạy chúng ta tốt nhất là giữ hạt giống Phật. Cho nên tại vì sao chúng ta xây niệm Phật đường? Tại vì mỗi ngày phải niệm Phật 12 tiếng đồng hồ, chính là thực hiện câu nói này: hộ Phật chủng tánh thường sự bất tuyệt. Loại niệm Phật đường này cần phải ở được 3 năm, bạn liền có thể vỗ ngực, tôi vãng sanh nhất định sẽ có phần. Một chút cũng không giả. Thời gian của 3 năm, cái hạt giống này của bạn sinh ra sức mạnh. Bạn không có thời gian huân tu dài như vậy, tuy có giống Phật, hạt giống này cũng không đủ mạnh. Chúng ta bình thường công phu niệm Phật không có lực, chính là công phu cũng thường hay gián đoạn, thường hay xen tạp. Cách niệm như vậy, có niệm 300 năm cũng không đáng tin. Đừng nói 30 năm, 30 năm thật là không đáng tin. Nhất định phải thảy đều buông bỏ. Một lòng một dạ, như Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí nói cho chúng ta nghe phương pháp gom nhiếp 6 căn, tình niệm liên tục. Ở thôn Di Đà, ở trong niệm Phật đường, đích thực có thể làm được. Đó chính là chân thật làm được hộ Phật chủng tánh thường sự bất tuyệt. Nhất định không được gián đoạn, không thể xen tạp. Phật hiệu quyết định là 24 giờ không gián đoạn. Bạn đem hết thảy tạp niệm, lo lắng, vướng bận thảy đều niệm hết. Đó mới là hộ Phật chủng tánh. Lại xem tiếp đoạn sau. Phía trước nói là tự thành tựu, tự lợi. Tự lợi còn phải lợi tha. Thực tế mà nói, ở trên kinh Phật cũng là dạy bảo chúng ta như vậy. Sau khi tự lợi mới có thể lợi tha. Chính mình chưa thành tựu thì muốn thành tựu người khác. Ở trên kinh Phật thường nói vô hữu thị xứ, không hề có đạo lý này. Nếu bạn muốn độ chúng sanh, trước tiên bạn phải độ chính mình. Chính mình chưa được độ, không cách gì đi độ chúng sanh. Chính mình được độ ở trong Tịnh Tông, chính là bạn nắm chắc được phần vãng sanh. Bạn là chính mình được độ rồi. Thật được có phần vãng sanh, phẩm gì vãng sanh không cần phải để ý. Phẩm gì cao thấp không hề gì. Đại từ Bồ Tát đã nói được rất hay. Bạn có thể khuyên 2 người niệm Phật thì còn thù thắng hơn chính bạn tu hành. 2 người này phải ghi nhớ. 2 người này thật được vãng sanh mới tính đến. Không phải nói bình thường ta khuyên mấy người đến niệm Phật, kéo vài người đến nghe kinh, kéo mấy người đến niệm Phật đường niệm Phật, như vậy thì không tính. Chân thật được vãng sanh, bạn ở ngay trong một đời giúp 2 người thành Phật, công đức của bạn thật to lớn. Bạn nghĩ xem, bạn tương lai có được vãng sanh hay không, quyết định được sanh tịnh độ. Khi bạn lâm chung, bạn thấy trên Kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng, người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, trí tuệ đức năng thần thông của họ gần như là gần giống với Phật A-di-đà. Việc này chúng ta ở trong 48 nguyện ở trên Kinh thấy được rất rõ ràng. Việc này nhất định không thể nào giả. Khi chúng ta sắp vãng sanh, họ đều xem thấy. cho dù chúng ta chính mình kém một chút, giải đãi một chút, trong A Lại Gia Thứ chúng ta, cái chủng tánh Phật này cũng tương đối mạnh. Hai người này ở thế giới cực lạc còn không mau kéo Phật A Di Đà cùng đến tiếp dẫn. Họ sẽ nói với Phật A Di Đà, hai người chúng tôi đến được ở đây làm Phật là do họ khuyên. Hiện tại họ sắp lâm chung rồi, chúng ta phải mau đi tiếp họ. Người đồng tâm này, tâm đồng lý này, chính là cái đạo lý này. Cho nên Đại Từ Bồ Tát nói, bạn có thể khuyên mười mấy người, mấy mươi người giảng sanh, chân thật giảng sanh, phước báo đó của bạn vô lượng vô biên. Bạn có thể khuyên được mấy trăm người, mấy ngàn người, thì bạn chân thật là Bồ Tát rồi.